Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đắc cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kháng cự lệnh cấm của Trung Quốc, ngư dân Việt Nam bị cướp hải sản đánh bắt, Nga, Mỹ tố tàu chiến của nhau suýt gây tai nạn trên biển Philippines và Facebook ngưng cài sẵn ứng dụng trên điện thoại Huawei.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ vừa quyết định ngừng nhận thêm bất kỳ phi công Thổ Nhĩ Kỳ nào dự định đến Hoa Kỳ để huấn luyện về máy bay chiến đấu F-35. Bản tin độc quyền của Reuters hôm 7 tháng 6 cho hay, dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ ràng về sự bất đồng gia tăng liên quan đến kế hoạch của Ankara mua thiết bị phòng không của Nga. Hai nước đồng minh trong khối NATO đã công khai thể hiện bất đồng trong nhiều tháng qua về việc Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Washington cho rằng hệ thống này là mối đe dọa đối với máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của hãng Lockheed Martin mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng dự định mua. Hoa Kỳ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể có cả hai, nhưng Hoa Kỳ chưa có bước đi nào cho đến gần đây mới cắt giảm hoặc tạm dừng kế hoạch đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ, một động thái có thể bị xem là làm mất mặt Thổ Nhĩ Kỳ. Hai quan chức Hoa Kỳ đề nghị không nêu tên nói với Reuters trong tuần này rằng vẫn có khả năng là quyết định kể trên có thể được rút lại nếu Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi kế hoạch. Họ nói rằng quyết định này cho đến nay chỉ áp dụng với các phi công và nhân viên bảo trì Thổ Nhĩ Kỳ, lẽ ra sẽ đi đến Hoa Kỳ theo kế hoạch. Hiện vẫn chưa có quyết định chính thức về việc dừng đào tạo phi công và nhân viên bảo trì người Thổ Nhĩ Kỳ tại căn cứ không quân Luke ở bang Arizona, các nguồn tin cho biết. Reuters đã đưa tin hồi tuần trước rằng bước đi này đang được xem xét nghiêm túc. Bốn phi công Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đào tạo tại Luke. Hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng đang có mặt tại căn cứ đó của Hoa Kỳ với tư cách là giảng viên. Ngoài 6 sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đó, còn có thêm 20 nhân viên bảo trì máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang được huấn luyện tại căn cứ, quân đội Hoa Kỳ cho biết. Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ họ muốn mua 100 máy bay F-35 có tổng trị giá là 9 tỷ đô la theo giá hiện tại. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35, đây sẽ là một trong những rạn nứt lớn nhất trong lịch sử quan hệ gần đây giữa hai nước đồng minh, các chuyên gia nhận xét.
Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, 7 tháng 6, nói rằng một tàu khu trục Nga suýt nữa đã đụng vào một trong các tàu tuần dương của Mỹ trên biển Philippines, trong một sự cố bị Hải quân Mỹ lên án là do lối hành xử không an toàn và không chuyên nghiệp, đài CBS của Mỹ đưa tin. Trong cùng ngày, tin tức từ Nga dẫn lời hạm đội Thái Bình Dương Nga tố cáo một tàu chiến Mỹ suýt nữa đã gây ra một vụ va chạm, đâm vào tàu quân sự Nga trên biển Philippines vì bất thần đổi hướng một cách nguy hiểm, các hãng tin Nga loan tin. Hải quân Nga được dẫn lời nói rằng tàu chiến USS Chancellorville, một tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường của Mỹ, đã đến gần chỉ cách tàu khu trục của Nga là tàu đô đốc Vinogradov có 50 mét. Truyền thông Nga nói rằng tàu đô đốc Vinogradov đã buộc phải thực hiện các bước khẩn cấp để tránh vụ đụng tàu. Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời người phát ngôn của hạm đội 7, Hải quân Trung tá Clayton Doss, nói rằng trong khi đang hoạt động trên biển Philippines, tàu khu trục Nga Udaloy IDD 572 đã thực hiện một động thái không an toàn nhắm vào tàu Chancellorville. Ông mô tả lời tố cáo của Nga rằng tàu chiến Mỹ đã có hành động thiếu an toàn là những lời tuyên truyền. Hải quân Trung tá Doss khẳng định chính tàu Nga đã xông tới gần chỉ cách tàu Chancellorville từ 15 tới 30 mét.
Hãng Facebook không còn cho phép cài đặt sẵn các ứng dụng của họ trên điện thoại Huawei, một bản tin độc quyền của Reuters cho hay hôm 7 tháng 6. Đây là cú đánh mới nhất vào hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, vào lúc hãng này đang chật vật duy trì hoạt động trong bối cảnh bị Mỹ cấm mua các linh kiện và phần mềm của Mỹ. Khách hàng đã có điện thoại Huawei vẫn có thể sử dụng ứng dụng của Facebook và cập nhật, Facebook nói với Reuters, nhưng các điện thoại Huawei mới sẽ không còn có thể cài đặt sẵn ứng dụng Facebook, WhatsApp và Instagram. Động thái của Facebook dẫn đến triển vọng u ám về doanh số của hãng Huawei Technologies. Mảng kinh doanh điện thoại thông minh đã trở thành nguồn tạo doanh thu lớn nhất của hãng này hồi năm ngoái, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ ở châu Âu và châu Á. Cách đây ít lâu, Google thuộc tập đoàn Alphabet cho biết họ sẽ không còn cung cấp phần mềm Android cho điện thoại Huawei vào tháng 8, khi kết thúc giai đoạn 90 ngày hoãn lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Google Play Store và tất cả các ứng dụng Google vẫn sẽ có thể được cài cho các mẫu điện thoại Huawei hiện tại, kể cả những mẫu chưa được phân phối hoặc thậm chí chưa được sản xuất. Ngược lại, lệnh cấm của Facebook áp dụng cho bất kỳ điện thoại Huawei nào chưa rời khỏi nhà máy, theo một người nắm về vấn đề này. Facebook từ chối nói cụ thể là lệnh cấm này đã được thực hiện từ khi nào. Hồi tháng 5, Washington đã cấm các công ty Hoa Kỳ cung cấp công nghệ cho Huawei, một phần của chiến dịch kéo dài đánh vào hãng này. Hoa Kỳ cáo buộc rằng Huawei quá thân cận với chính phủ Trung Quốc và các thiết bị mạng viễn thông cũng như các sản phẩm khác của họ có thể tiếp tay cho các hoạt động do thám. Huawei phủ nhận các cáo buộc đó. Những người mua các mẫu điện thoại Huawei hiện chưa cài đặt sẵn Facebook vẫn có thể tải xuống từ Google Play Store. Tuy nhiên, các điện thoại Huawei trong tương lai sẽ không có quyền truy cập vào Google Play Store và các ứng dụng trong đó, trừ phi chính phủ Hoa Kỳ thay đổi chính sách. Một số khách hàng tại các cửa hàng ở châu Âu và châu Á đã nói với Reuters rằng họ không muốn mua điện thoại Huawei vì những điều bất định ở phía trước. Còn các nhà phân tích dự đoán rằng doanh số điện thoại thông minh Huawei sẽ giảm mạnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam vừa đắc cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau phiên bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 6, với tỷ lệ bầu chọn là 192/193. Viết trên trang Twitter ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói, Việt Nam tự hào và vinh dự được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021. Ông Phạm Bình Minh viết tiếp trên trang Twitter rằng, chúng tôi sẽ dùng hết khả năng để thực hiện nghĩa vụ của một ủy viên hội đồng nhằm góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Là ứng viên duy nhất trong nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam khá tự tin vào khả năng trúng cử vào cơ quan chuyên giải quyết xung đột và khủng hoảng đe dọa đến hòa bình an ninh quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Trưởng Phái đoàn Việt Nam, Đại sứ Đặng Đình Quý, trong một cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam trước đó cho biết, đã có 120 nước trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thể hiện sự ủng hộ đối với Việt Nam bằng văn bản, còn khoảng 30-40 nước cam kết ủng hộ miệng do chưa hoàn thành thủ tục. Sau khi trúng cử, Việt Nam sẽ thay thế vị trí của Kuwait tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có 15 ủy viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực và 10 ủy viên không thường trực, được bầu theo nhiệm kỳ mỗi 2 năm. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Trước đó, Việt Nam từng giữ vị trí này trong nhiệm kỳ 2008-2009.
Phát biểu khơi lại chuyện Việt Nam xâm lược Campuchia cuối thập niên 1980 của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiếp tục khơi ra phản ứng mạnh mẽ từ Việt Nam và Campuchia với việc Thủ tướng Hun Sen cáo buộc người đứng đầu Singapore ủng hộ chế độ diệt chủng Pol Pot. Thủ tướng Lý tuần trước đưa ra lời phát biểu trong bài diễn văn ở đối thoại Shangri-La và trên Facebook cá nhân rằng Việt Nam đã xâm lược Campuchia khi đề cập đến thời gian quân đội Việt Nam chiếm đóng nước này từ năm 1979 trong bối cảnh Việt Nam đang mưu tìm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây có lẽ là một sự rạn nứt nghiêm trọng nhất mà chúng ta được biết, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nói với VOA khi nhận định về phản ứng của Việt Nam và Campuchia trước phát biểu của người đứng đầu Singapore. Chuyên gia về các vấn đề Việt Nam cho rằng đây là vấn đề rất nhạy cảm, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách là thành viên không thường trực. Phát biểu của Thủ tướng Lý đưa ra chỉ một tuần trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bầu 5 thành viên không thường trực, và Việt Nam là ứng cử viên duy nhất từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và có cơ hội lớn trúng cử theo truyền thông trong nước. Từ Canada, luật sư Vũ Khanh nói với VOA rằng liệu có một chiến dịch gì đó đang được dàn dựng để hạn chế ảnh hưởng của Hà Nội trên trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang là ứng viên duy nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho một trong 5 ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà hôm nay sẽ biểu quyết. Trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn khu vực thường niên có tên Đối thoại Shangri-La tổ chức ở Singapore hôm 31 tháng 5, ông Lý đề cập đến lịch sử hình thành của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó ông nhấn mạnh ý định ban đầu của ASEAN là nhằm lập liên minh quân sự để chống lại xu thế lan rộng của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á trong những năm đầu chiến tranh lạnh. Việc ông Lý nhắc đến lịch sử Việt Nam xâm lược Campuchia tại một diễn đàn quốc tế lớn trong năm mà Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ Khmer Đỏ gây thắc mắc cho nhiều người. Trang tin Hoa ngữ độc lập đa chiều hôm 4 tháng 6 đăng bài của tác giả Chữ Ân nhan đề phát biểu của ông Lý Hiển Long tại đối thoại Shangri-La rốt cục nói thay cho ai, được Việt Times đăng tải lại bằng tiếng Việt, nói rằng hẳn ông Lý biết rằng Việt Nam ngày nay vẫn coi việc họ đưa quân vào Campuchia là một cuộc chiến chính nghĩa. Tuy nhiên, giải thích trong một thông cáo báo chí ra ngày 7 tháng 6, Bộ Ngoại giao Singapore nói Thủ tướng của họ nhắc lại giai đoạn lịch sử để giải thích làm thế nào mà khả năng lãnh đạo và viễn kiến đã giúp chấm dứt các cuộc chiến bi thương gây ra đau khổ cho nhân dân Đông Dương, đem lại hòa bình và hợp tác ở khu vực ngày nay. Giáo sư Thayer nói với VOA hôm 7 tháng 6 từ Canberra rằng ông gọi việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia cách đây 4 thập kỷ là một sự can thiệp quân sự, và rằng Thủ tướng Lý đáng ra nên thận trọng trong việc lựa chọn từ ngữ của mình khi nói về vấn đề này. Việc này làm sống lại một lịch sử mà trong đó chúng ta không thể thanh minh và ủng hộ cho bất kỳ việc giết người hàng loạt và diệt chủng nhân loại nào, giáo sư Thayer nói. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thê Banh khẳng định hôm 3 tháng 6 rằng đội quân tình nguyện Việt Nam đã đến để giải phóng nhân dân chúng tôi. Sau đó, người đứng đầu Campuchia Hun Sen viết trên trang Facebook cá nhân rằng phát biểu của ông Lý phản ánh quan điểm của Singapore ủng hộ chế độ diệt chủng và mong nó quay trở lại Campuchia. Ước tính khoảng 1,7 đến 2 triệu người dân Campuchia bị giết hại trong 4 năm cầm quyền của Khmer Đỏ. Bộ Ngoại giao Singapore hôm 7 tháng 6 nói rằng nước này không có cảm thông cho Khmer Đỏ, không muốn thấy Khmer Đỏ quay lại Campuchia. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hôm 7 tháng 6 cho biết ông đã có một cuộc nói chuyện chân tình qua điện thoại với Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan về phát biểu gây tổn thương của Thủ tướng Lý Hiển Long. Trong một dòng đăng tải trên Twitter, ông Minh viết ông nhắc nhở Ngoại trưởng Singapore về kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và phán quyết của Tòa án xét xử tội ác diệt chủng ở Campuchia, sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong việc giúp người dân Campuchia xứng đáng được trân trọng. Dư luận trong nước Việt Nam đã phản ứng gay gắt trước phát biểu của Thủ tướng Singapore khi nhiều người kêu gọi ông Lý đưa ra lời xin lỗi và thậm chí còn kêu gọi tẩy chay không đi du lịch Singapore. Trước những lời phản ứng gay gắt từ Việt Nam và Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin hôm 7 tháng 6 nói phát biểu của Thủ tướng Lý không thay đổi hiện tại là bạn tốt giữa Singapore và Việt Nam. Tuy nhiên, ông Tan nói điều này cũng không thể thay đổi quá khứ xâm lược Campuchia như mọi người nhìn nhận nó. Việt Nam và Singapore trở thành đối tác chiến lược từ năm 2013 trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long. Năm ngoái, hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Singapore là nhà đầu tư và Việt Nam lớn nhất trong khối ASEAN. Tuy nhiên, Việt Nam đang được coi là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất thế giới và theo đánh giá của Bloomberg gần đây, quy mô kinh tế của Việt Nam sẽ lớn hơn của Singapore vào năm 2029. Cùng ngày, ông Lý đưa ra phát biểu gây tranh cãi, truyền thông Singapore đăng bản tin được lợi từ thương chiến Mỹ-Trung. Dự kiến nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt qua Singapore sau 10 năm nữa.
Một Một tàu chụp mực của ngư dân Quảng Nam vừa bị tàu Trung Quốc chặn và cướp đi 2 tấn mực khô ở Biển Đông, sau khi đe dọa sẽ cắt lưới, lấy hết tài sản và lai dắt tàu về Trung Quốc nếu tái phạm. Sự việc xảy ra trong thời gian lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm của Trung Quốc đang có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8 trong khu vực Biển Đông. Theo tường thuật của báo Thanh Niên vào ngày 7 tháng 6, tàu chụp mực mang số hiệu QNA91441 của ngư dân Trần Văn Nhân, 42 tuổi, của tỉnh Quảng Nam, vừa bị một tàu nước ngoài, nghi là tàu Trung Quốc, khống chế và cướp đi 2 tấn mực khô trong giờ nghỉ trưa vào ngày 2 tháng 6 khi đang hoạt động ở khu vực thuộc đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa. Theo lời kể của ngư dân này, 6 người trên con tàu mang số hiệu và treo cờ Trung Quốc, trong đó có một người nói tiếng Việt, đã thả bo bo và tiếp cận tàu của ông, khống chế 10 thuyền viên, bắt họ khai tên tuổi nơi ở, sau đó ra lệnh cho họ phải mở hết hầm cá và hầm mực ra để kiểm tra. Tuy nhiên do mùi hôi của cá, vẫn theo lời ngư dân này, nên nhóm người này không lấy mà chỉ lấy đi hơn 2 tấn mực đã phơi khô để trong hầm. Sau khi cướp hải sản, nhóm người trên yêu cầu các ngư dân Việt Nam không được đánh bắt tại vùng biển này nữa và đe dọa nếu vi phạm lần thứ hai thì sẽ cắt hết lưới và lấy hết tài sản và sau đó sẽ lai dắt tàu về Trung Quốc, ngư dân trên nói với báo Thanh Niên. Tin cho hay trị giá của 2 tấn mực khô vào khoảng 250 triệu đồng, nhưng thiệt hại chung do chuyến đi gặp trở ngại có thể cao hơn gấp đôi. Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm trên Biển Đông trong suốt 20 năm qua, bất chấp phản đối từ các nước láng giềng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trong khu vực. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 5 chính thức lên tiếng phản đối và bác bỏ lệnh cấm này, nói rằng lệnh cấm xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, ngoài ra, các tỉnh có ngư dân đánh cá ở Biển Đông như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa cũng tuyên bố lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc là không có giá trị và khuyến khích ngư dân bám biển, tiếp tục thực hiện hoạt động đánh bắt như thường lệ tại các ngư trường truyền thống trong khu vực.
Vi Trần, cô gái gốc Việt chế áo hoodie chống đạn đầu tiên trên thế giới, chia sẻ rằng nếu cô sinh trưởng trong một gia đình khá giả, chắc chắn rằng cô không có đủ bản lĩnh để sáng tạo và khởi nghiệp. Vi Trần, 25 tuổi, nhà sáng lập công ty công nghệ khởi nghiệp Wonder Hoodie ở thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California, chuyên sản xuất áo mũ trùm hoodie có tính năng chống đạn, được xem là đầu tiên trên thế giới. Cho VOA biết, cô sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh và gia đình sẽ định cư ở Hoa Kỳ do ông ngoại cô bảo lãnh khi cô còn bé.
I came to the U.S. As an immigrant with my mom. My grandfather was a war veteran. He was a prisoner of war.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, sang Hoa Kỳ định cư cùng với cha mẹ. Do ông ngoại tôi là một sĩ quan quân đội trong chiến tranh Việt Nam, từng bị ở tù gần 4 năm, bảo lãnh cho chúng tôi. Đến Mỹ không lâu thì cha tôi bị bệnh ung thư mà mất. Mẹ tôi một mình phải cán đáng mọi thứ, cố làm sao để chị em tôi cảm thấy mình không bị thiếu thốn mà chuyên tâm vào việc học. Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ tôi dạy tôi nhiều điều về đức hy sinh, lòng tận tụy và tính nhẫn nại.
Cô Vi cho biết nhờ có người mẹ can đảm mà cô đã vượt qua mọi khó khăn trong thời cấp 2 và cấp 3. Khi ấy gia đình cô thuộc dạng thu nhập thấp và rồi cô may mắn có được học bổng tại đại học trị giá khoảng nửa triệu đô la.
I went through college for free and afterwards I worked at Google as an intern and then I started working for other bigger tech companies as a health and safety manager.
Thế là tôi đi học đại học miễn phí, sau đó thì đi thực tập ở công ty Google và làm giám đốc phụ trách an toàn và sức khỏe cho một vài công ty kỹ nghệ lớn trong vùng San Francisco Bay. Nhìn lại, tôi nghiệm ra nếu như tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, thì chắc rằng tôi không có bản lĩnh để sáng tạo và gây dựng nên Wonder Hoodie.
Cô Vi cho biết cô nung nấu một quyết định tạo nên sự thay đổi sau một sự kiện khiến cô bàng hoàng. Một người hàng xóm của mẹ cô ở thành phố Seattle, bang Washington bị bắn chết trong một vụ cướp mấy năm về trước. Dù vào thời điểm đó đang sống ở khu vực San Francisco, cô Vi nói vụ việc khiến cô cảm thấy bất an. Cô lo lắng cho mẹ và em trai của cô vì họ đi làm cùng đoạn đường giống như người hàng xóm và cô bắt đầu tìm mua áo chống đạn. Và cuối cùng cô tự quyết định mình bắt tay vào làm. Với sẵn kiến thức về khoa học vật liệu, cô chế tạo những thiết kế nguyên mẫu và gửi chúng đi thử nghiệm. Khi sản phẩm đủ tiêu chuẩn, cô đã thành lập công ty vào năm 2018 và bắt đầu bán hàng. Nhà sáng tạo trẻ chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.
Start lean. By lean, I mean don't go all out on an idea before you test it. Well, I gave some practical advice about, making sure you're solving a problem, making sure.
Ý tưởng của tôi xuất phát từ nhu cầu của chính mình. Tôi bắt đầu từ đó và áp dụng khởi nghiệp tinh gọn. Với ý khởi nghiệp tinh gọn, tôi muốn nói là đừng áp dụng ngay một ý tưởng nào nếu như bạn chưa tin tưởng vào ý tưởng đó. Chính vì vậy mà cho đến khi tôi có một hay hai khách hàng, tôi mới đầu tư tiền vào thành lập công ty.
Tác giả Eric Ries, một kỹ sư phần mềm ở thung lũng Silicon, vào năm 2011 đã ra mắt cuốn sách khởi nghiệp tinh gọn dưới một mô hình gồm 3 bước: xây dựng, đo lường, học hỏi. Mô hình này giúp tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường, giảm thiểu rủi ro, làm việc thông minh hơn và học hỏi có kiểm chứng. Theo cô Vi, kiểm chứng là một bước rất quan trọng giúp cô giảm lãng phí tiền bạc vì chất liệu sợi tổng hợp Kevlar mà cô dùng để may áo chống đạn có giá thành rất cao. Khi được hỏi về một lời khuyên cho các bạn trẻ khởi nghiệp, cô Vi nhấn mạnh đến yếu tố khách hàng.
The worst thing that can happen is you put all of your energy, all of your resources and all of your youth into an idea that people don't want. So that's the one thing I worry the most about young entrepreneurs.
Một điều tệ hại nhất có thể xảy ra là các bạn vốc hết năng lực, công sức, tiền của và cả tuổi thanh xuân của mình vào một ý tưởng mà khách hàng không cần. Vì vậy mà tôi lo ngại rằng các nhà khởi nghiệp trẻ với lòng nhiệt huyết và háo hức quá cao khiến bạn có thể đi lạc khỏi quỹ đạo khách hàng ngay trong lúc ban đầu. Thế nên phải đặc biệt chú ý áp dụng đúng phương pháp và mô hình.
Vì chia sẻ, nếu có tài chính mạnh thì lỡ khi thất bại ý tưởng này thì chọn ý tưởng khác. Chứ còn xuất phát từ gia đình có ít tiền như cô thì phải hết sức thận trọng và phải tham khảo ý kiến khách hàng và cộng đồng để giảm thiểu rủi ro. Bạn nên tìm người làm cố vấn, còn gọi là mentor, có cùng hoàn cảnh với bạn và thông hiểu ý tưởng của bạn. Hãy tưởng tượng rằng bạn là con nhà nghèo và thực hiện theo lời khuyên của một người con nhà giàu thì hỏng hết. Vì sau đó bạn sẽ bị đau đầu, nhức óc, không biết mình có khởi nghiệp đúng không và có thể kiểm soát được mọi việc hay không. Vì cho biết cô luôn giữ lửa cho nhiệt huyết khởi nghiệp và xem các chương trình truyền hình thực tế như Shark Tank như là một cách để học hỏi và được truyền lửa.
Thật thú vị là ở Việt Nam các bạn cũng có phiên bản Shark Tank, nơi chia sẻ các câu chuyện thành công lẫn thất bại khi khởi nghiệp. Tôi biết rằng điều hành một doanh nghiệp quả là không dễ chút nào.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Giới chức Mỹ và Mexico ngày 7 tháng 6 trở lại bàn thương nghị tại Washington, tìm cách chặn đứng dòng di dân Trung Mỹ vượt biên giới vào lãnh thổ Hoa Kỳ, vấn đề đang đe dọa thương mại giữa hai nước láng giềng Mỹ-Mexico. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard chào phóng viên bên ngoài Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7 tháng 6 khi ông tới đây tiếp tục thảo luận với quan chức Hoa Kỳ. Một ngày trước, Mỹ thúc đẩy Mexico nỗ lực hơn trong việc ngăn chặn làn sóng di dân Trung Mỹ hướng tới biên giới Hoa Kỳ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại đe dọa tuần tới sẽ áp thuế quan 5% lên hàng nhập khẩu từ Mexico nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận nào. Tòa Bạch Ốc cho biết đôi bên vẫn còn cách biệt nhưng bày tỏ lạc quan rằng vẫn có thể tránh được áp thuế. Bộ Lao động Mỹ ngày 7 tháng 6 báo cáo cuộc chiến thương mại của ông Trump với Mexico và các nước khác đã khiến doanh nghiệp Mỹ ngừng thuê mướn lao động. Trong tháng 5, chỉ có thêm 75.000 việc làm, ít hơn nhiều so với con số 180.000 mà các kinh tế gia mong đợi. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho hay các cuộc thảo luận ban đầu với Mexico trong tuần có dấu hiệu tích cực, nhưng Mỹ muốn Mexico tăng thêm nỗ lực ngăn chặn hàng ngàn di dân từ Guatemala, Honduras và Salvador đang tìm cách tới Mỹ để xây dựng cuộc đời mới, lánh bạo lực và đói nghèo ở quê nhà.
Tổng cộng có 4 triệu người tị nạn và di dân Venezuela chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở tổ quốc của họ riêng từ cuối năm 2015 đến nay. Con số là 3 triệu 300.000 người. Các cơ quan viện trợ của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 7 tháng 6 rằng Tổng cộng có 7 triệu người tị nạn và di dân Venezuela chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở nước của họ. Và riêng từ cuối năm 2015 tới nay, con số là 3 triệu 300 ngàn người. Con số đáng báo động này nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải giúp đỡ các nước tiếp nhận người tị nạn, chủ yếu là các nước ở Mỹ Latin, đứng đầu là Colombia, Peru, Chile, Ecuador, Brazil và Argentina. Cơ quan về tị nạn của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết trong một tuyên bố chung gửi ra tại Geneva.
Máy bay chở 94 người Đài Loan đã đáp xuống phi trường Bắc Kinh hôm thứ Sáu, 7 tháng 6, sau khi nhóm người này bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha trong khuôn khổ một chiến dịch hỗn hợp giữa Tây Ban Nha và Trung Quốc chống gian lận viễn thông được phát động 3 năm về trước. Cục Cảnh sát Trung Quốc cho biết trong một thông báo, các nghi phạm bị bắt vào tháng 12 năm 2016 trong các cuộc truy quét phối hợp giữa Cảnh sát Trung Quốc và Cảnh sát Tây Ban Nha đặt tên là Chiến dịch World War trên khắp nước Tây Ban Nha. Cách Tây Ban Nha xử lý vụ việc và chấp thuận dẫn độ công dân Đài Loan sang Trung Quốc vào đầu năm 2017 đã bị Đài Loan đả kích. Trung Quốc vốn vẫn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ Trung Quốc, mà Bắc Kinh hăm dọa sẽ thông tính bằng vũ lực nếu cần. Tại Đài Bắc, Bộ Ngoại giao đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, bày tỏ hối tiếc về quyết định của Tây Ban Nha trục xuất các nghi can sang Trung Quốc. Thông tấn xã Trung ương Đài Loan CNA cho biết, CNA kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha hãy tôn trọng tính nhân đạo và các nguyên tắc nhân quyền, hợp tác với Đài Loan trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới và xử lý vụ việc này. Ba tàu chiến Trung Quốc rời cảng Sydney hôm 7 tháng 6 sau một chuyến thăm không được thông báo cho dân chúng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh một cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Úc và Trung Quốc trên Thái Bình Dương. Chuyến thăm biểu dương sức mạnh của Trung Quốc với sự tham gia của một tàu khu trục, tàu tiếp tế và tàu chiến đổ bộ Trung Quốc đã được lên kế hoạch nhưng không được Canberra loan báo. Giáo sư John Blackland, chuyên nghiên cứu tình báo và an ninh quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc ở Canberra, nói vụ việc này đã gây phẫn nộ. Ông nói, các tàu chiến Trung Quốc đã vào tới tận Darling Point và những địa điểm nổi tiếng khác trên cảng Sydney mà dân không được báo trước, trong khi lính và thủy thủ Trung Quốc dàn hàng trên bon tàu trông có vẻ khá hung hăng. Đoàn tàu rời Sydney để về lại Trung Quốc dưới một bầu trời nhiều mây vào giấc sau buổi trưa. Các tàu chiến Trung Quốc cập cảng một ngày trước lễ kỷ niệm 30 năm biến cố Thiên An Môn, cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền Trung Quốc chống những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở bên trong và xung quanh quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Hình ảnh chụp nhiều thành viên cộng đồng người Hoa chờ đợi tại bến tàu nơi tàu chiến Trung Quốc nhập cảng để vẫy tay chào mừng các thủy thủ. Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Honiara ở quần đảo Solomon trong tuần này, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói, đây là một chuyến viếng thăm để đáp lễ sau khi các tàu hải quân Úc tới thăm Trung Quốc. Chuyến thăm có thể là một bất ngờ cho những người khác, nhưng chắc chắn không phải là một bất ngờ đối với chính phủ Úc. Các quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đã xấu đi xuống mức thấp kỷ lục hồi năm ngoái, sau khi Canberra thông qua một số đạo luật nhằm kiềm hãm ảnh hưởng của Trung Quốc trong các vấn đề đối nội, cũng như phản đối những hành động quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Canberra đã đề nghị hỗ trợ ngoại giao cho các hoạt động của Washington nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải bằng cách đưa tàu đi ngang qua Biển Đông. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.